Các cháu thiếu nhi thân mến, trong ngày Sa-bát đầu năm mới âm lịch 2021 này, thì bác Tim mến chúc các cháu và gia đình của các cháu, cùng các cô phụ trách chăm sóc các cháu được an vui, khỏe mạnh và thịnh vượng về mọi mặt trong tình yêu, ân điển và sự thông công của ba ngôi Thiên Chúa. Trước khi bác Tim chia sẻ lời Chúa cho các cháu ngày hôm nay, nhân dịp năm mới âm lịch, thì bác muốn nhắc các cháu một điều. Đó là chúng ta không nên gọi giờ, ngày, tháng, năm theo cách gọi mê tín dị đoan của những người không tin Chúa. Tức là chúng ta không gọi giờ, ngày, tháng, năm theo cách gọi tên của 12 con giáp. Tên của 12 con giáp là Tý, Sửu, Dần, Mẹo, Thìn, Tỵ, Ngọ, Mùi, Thân, Dậu, Tuất, Hợi. Vì cái cách gọi tên này là dựa vào các truyền thuyết liên quan đến tà thần, lại được dùng ở trong bói toán, thuật số là những điều mà Chúa rất là gớm ghét. Chúng ta dùng cách gọi giờ, ngày, tháng, năm theo số thứ tự và phân biệt là theo âm lịch hoặc là theo dương lịch. Thí dụ chúng ta nói và viết ngày 1 tháng 1 năm 2021 dương lịch, hoặc là chúng ta nói và viết ngày 1 tháng 1 năm 2021 âm lịch. Dương lịch là cách tính thời gian theo chu kỳ trái đất xoay chung quanh mặt trời. Một năm theo dương lịch là khoảng thời gian trái đất giáp một vòng quay của nó ở chung quanh mặt trời. Còn âm lịch là cách tính thời gian theo chu kỳ mặt trăng xoay chung quanh trái đất. Một năm âm lịch là cái khoảng thời gian mặt trăng xoay giáp vòng 12 hoặc là 13 vòng xoay ở chung quanh trái đất. Mỗi một vòng xoay như vậy được gọi là một tháng âm lịch. Và cứ mỗi 19 năm âm lịch thì có 7 năm nhuận. Nhuận có nghĩa là kéo dài ra. Năm nhuận thì có 13 tháng. Nhờ đó, ngày Tết của âm lịch luôn luôn đúng vào đầu mùa xuân. Trong ngày Sa-bát đầu năm âm lịch 2021 này, Bác Tim muốn chia sẻ với các cháu về đề tài của lễ quý nhất. Của lễ là những gì chúng ta dâng lên Chúa. Chúng ta có thể dâng lên Chúa nhiều thứ như lời Chúa dạy và được chép ở trong Hebrew đoạn 13 câu 15 cho đến câu 16. Vậy chúng ta hãy bởi Ngài hằng dâng tế lễ của sự tôn vinh lên Đức Chúa Trời, tức là bông trái của môi miệng cảm tạ danh của Ngài. Hãy làm lành và chớ quên sự thông công, vì những của lễ như vậy đẹp lòng Đức Chúa Trời. Như vậy chúng ta thấy sự tôn vinh Chúa qua lời ca tiếng hát, qua lời cảm tạ danh Chúa, qua mỗi việc làm của chúng ta và qua sự thông công với mọi người trong hội thánh, chính là những của lễ dâng lên Chúa. Chúng ta có thể ca hát, tôn vinh Chúa và cảm tạ danh Chúa trong mọi nơi, mọi lúc. Và như vậy là chúng ta đang dâng của lễ lên Chúa. Khi chúng ta hoặc ăn, hoặc uống, hoặc làm bất cứ sự gì cũng vì sự vinh quang của Chúa, là chúng ta đang dâng của lễ lên Chúa, như lời của Chúa ở trong Cô-rinh-tô nhất đoạn 23 câu 31 đã dạy. Khi chúng ta vâng giữ các điều răn của Chúa, cầu thay cho người khác, làm ra những sự giúp ích cho người khác, là chúng ta làm những việc lành Chúa đã sắm sẵn cho chúng ta, và cũng là lúc mà chúng ta dâng của lễ lên Chúa. Khi chúng ta nhóm hiệp với nhau, học lời Chúa, thờ phượng Chúa, hoặc là thăm viếng lẫn nhau, hoặc là vui chơi với nhau trong danh Chúa, thì cũng là lúc chúng ta dâng của lễ lên Chúa. Nói tóm lại, khi chúng ta nói hay hát, hay làm bất cứ việc gì đẹp lòng Chúa, là chúng ta đang dâng của lễ lên Chúa. Và như vậy chúng ta thấy rằng, có nhiều cách để chúng ta dâng của lễ lên Chúa và cũng có nhiều loại của lễ khác nhau mà chúng ta có thể dâng lên Chúa. Nói chung, chúng ta là những thầy tế lễ của Chúa và mỗi ngày chúng ta đều dâng các của lễ khác nhau lên Chúa qua từng lời nói và việc làm của chúng ta. Nhưng có một của lễ quý nhất và quan trọng nhất mà chúng ta có thể dâng lên Chúa, nên dâng lên Chúa, cần dâng lên Chúa. Vì nếu chúng ta không dâng lên Chúa của lễ ấy, thì chúng ta sẽ không thể dâng bất cứ một loại của lễ nào khác lên Chúa. Các cháu có biết của lễ quý nhất ấy là gì hay không? ấy chính là thân thể xác thịt của chúng ta. Lời của Chúa dạy chúng ta như đã chép trong Roma đoạn 12 câu 1. Vậy, hỡi các anh chị em cùng cha, tôi khuyên các anh chị em hãy bởi những sự thương xót của Đức Chúa Trời mà dâng các thân thể của các anh chị em làm của lễ sống và thánh, đẹp lòng Đức Chúa Trời. Ấy là sự thờ phượng phải lẽ của các anh chị em. Trước hết, chúng ta có thể dâng của lễ lên Chúa là bởi vì Chúa thương xót chúng ta. Ngài cứu chuộc chúng ta ra khỏi tội lỗi, Ngài khiến cho chúng ta được tha tội, được sạch tội, được nên thánh, và Ngài ban cho chúng ta chức thầy tế lễ. Lời của Chúa trong Phi-e-rơ nhất đoạn 2 câu 9 dạy rằng, nhưng các anh chị em là dòng dõi được lựa chọn, là chức thầy tế lễ của nhà vua, là dân thánh, là dân thuộc về Ngài, để cho các anh chị em rao giảng sự trọn lành của Đấng đã gọi các anh chị em ra khỏi sự tối tăm, vào trong sự sáng láng lạ lùng của Ngài. Và trong Khải Huyền đoạn 1 câu 5 đến câu 6 dạy rằng, Đức Chúa Giêsu Christ chứng nhân thành tín, sinh đầu từ trong những kẻ chết, Đấng cầm quyền của các vua trên đất, Đấng yêu chúng ta, Đấng đã rửa sạch những tội lỗi của chúng ta trong máu của Ngài, Đấng đã lập chúng ta làm những vua và những thầy tế lễ cho Đức Chúa Trời, Cha của Ngài. Và như vậy chúng ta thấy, bởi sự thương xót của Chúa mà chúng ta có cái cơ hội cũng như có cái tư cách để dâng chính thân thể của chúng ta lên Chúa. Và như vậy, của lễ đầu tiên mà chúng ta dâng lên Chúa chính là thân thể xác thịt của chúng ta. Thân thể xác thịt của chúng ta vốn làm ra những sự tội lỗi, nay đã được ơn cứu chuộc của Chúa, thì thân thể xác thịt của chúng ta trở nên đền thờ của Thiên Chúa, và chúng ta có bổn phận dùng thân thể mình để làm tôn vinh Đức Chúa Trời. Lời của Chúa trong Cô-rinh-tô nhất đoạn 6 câu 19 đến câu 20 dạy rằng, các anh chị em chẳng biết rằng thân thể của các anh chị em là đền thờ của Đức Thánh Linh, Đấng đang ngự trong các anh chị em, là Đấng mà các anh chị em có từ Thiên Chúa, và các anh chị em chẳng phải thuộc về chính mình sao? Vì các anh chị em đã được mua chuộc bằng giá cao rồi, nên hãy tôn vinh Đức Chúa Trời trong thân thể của các anh chị em và trong tâm thần của các anh chị em là các sự thuộc về Đức Chúa Trời. Thân thể xác thịt của chúng ta là của lễ sống, là vì khác với các sinh tế xưa kia khi được dâng lên Chúa thì phải bị giết, rồi bị thiêu trên bàn thờ. Thân thể xác thịt của chúng ta được dâng lên Chúa đang khi còn sống để làm ra những sự công bình, là những việc lành mà Đức Chúa Trời đã sắm sẵn cho chúng ta. Lời của Chúa trong Roma đoạn 6 câu 13 dạy rằng, cũng chớ đặt để các chi thể của các anh chị em như các công cụ của sự không công bình cho tội lỗi, nhưng hãy trình dâng chính mình các anh chị em cho Đức Chúa Trời như được sống từ trong những kẻ chết, và các chi thể của các anh chị em như các công cụ của sự công bình cho Đức Chúa Trời. Và lời Chúa trong Ê-phê-sô đoạn 2 câu 10 dạy, vì chúng ta là việc do Ngài làm ra, đã được dựng nên trong Đấng Christ Jesus cho những việc lành mà Đức Chúa Trời đã sắm sẵn trước để chúng ta bước đi trong chúng. Bước đi trong những việc lành, tức là sống ở trong những việc lành, là vui hưởng những việc lành Chúa ban cho chúng ta và làm ra những việc lành mà Chúa đã định sẵn cho chúng ta. Sự dâng thân thể xác thịt của chúng ta lên Chúa là sự thờ phượng Chúa đẹp lòng Ngài. Ngày xưa, các thầy tế lễ phải mỗi ngày 2 buổi sáng tối, mỗi buổi dâng lên Chúa 1 con chiên, làm của lễ, gọi là của lễ thường dân, như đã chép trong Dân số ký đoạn 28 câu 3. Ở trong Thánh Kinh Việt ngữ, bản dịch truyền thống thì dịch là của lễ hằng hiến. Hằng là mãi mãi, hiến là dâng lên. Hằng hiến là mãi mãi dâng lên Chúa. Như vậy, mệnh lệnh của Chúa là mỗi một ngày các thầy tế lễ, 2 buổi, sáng tối, đều phải dâng một của lễ lên Chúa. Ngày nay, chúng ta là những thầy tế lễ của Chúa, chúng ta không còn dâng những con chiên lên Chúa, nhưng mỗi ngày 2 buổi sáng tối, chúng ta dâng chính thân thể sống của mình đã được Chúa thánh hóa làm của lễ. Buổi sáng sau khi thức dậy, các cháu mở đầu cho lời cầu nguyện của mình với Chúa bằng sự dâng thân thể của mình lên Chúa với những lời tương tự như thế này. Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha yêu thương của chúng con. Con cảm tạ Cha đã ban cho con một giấc ngủ bình an và một ngày mới. Xin Cha thánh hóa thân thể con và nhận thân thể con làm của lễ sống và thánh, kính dâng lên Cha. Xin Cha giữ gìn con được bình an và ban cho con một ngày mới đầy tràn ơn phước của Ngài. Xin Cha giữ gìn con để con không phạm tội nhưng thắng mọi cám dỗ. Xin cha ban ơn cho mọi lời nói và việc làm của con đều có ích lợi, có tính gây dựng và làm tôn vinh Thiên Chúa. Rồi tiếp theo đó thì các cháu có thể nêu ra những điều mà các cháu muốn cầu xin cho bản thân, cho gia đình, cho hội thánh, cho dân tộc, vân vân. Sự dâng thân thể của chúng ta vào mỗi buổi sáng giúp chuẩn bị thân thể chúng ta làm ra những việc lành trong danh Chúa để thờ phượng Chúa. Còn buổi tối trước khi đi ngủ, các cháu mở đầu cho lời cầu nguyện của mình với Chúa bằng sự dâng thân thể của mình lên Chúa một lần nữa với những lời cầu nguyện tương tự như thế này. Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha yêu thương của con cảm tạ Cha đã ban cho con một ngày bình an. Xin Cha thánh hóa thân thể con và nhận thân thể con làm của lễ sống và thánh, kính dâng lên Cha. Xin Cha giữ gìn con được bình an trong giấc ngủ, chữa lành mọi tật bệnh trong thân thể con, bổ sức cho con. Xin Cha giữ gìn con để con không phạm tội trong giấc ngủ, nhưng được Cha dạy dỗ lời Ngài cho con. Xin Cha cất khỏi con những giấc mơ nào không đến từ Ngài, nhưng ban cho con có những sự hiện thấy từ Ngài. Vân vân. Bởi vì tiếp theo đó là các cháu cầu xin những điều mà các cháu muốn cầu xin cho bản thân, cho gia đình, cho hội thánh, cho dân tộc. Sự dâng thân thể của chúng ta vào mỗi buổi tối giúp chuẩn bị thân thể chúng ta đón nhận sự bổ sức, chữa lành, sự dạy dỗ của Chúa và để chúng ta được thông công với Chúa trong suốt giấc ngủ của chúng ta. Không phải chúng ta chỉ cầu nguyện dâng thân thể của chúng ta lên Chúa mà chúng ta còn phải luôn giữ gìn thân thể của chúng ta được thánh sạch từ thuộc thể tới thuộc linh. Thuộc thể là thuộc về vật chất, thuộc về xác thịt. Thuộc linh là thuộc về thiêng liêng, thuộc về linh hồn và tâm thần. Chúng ta phải giữ gìn thân thể xác thịt của chúng ta luôn được sạch sẽ bằng cách tắm gội mỗi ngày. Chúng ta rửa tay trước khi ăn để tránh đưa vi trùng bệnh vào người. Chúng ta đánh răng ngay sau mỗi khi ăn để giữ vệ sinh cho răng miệng. Trong thời buổi dịch bệnh COVID-19 hiện tại, chúng ta cần đeo khẩu trang khi ra đường và giữ khoảng cách an toàn chừng 2 mét đối với những người không sống chung cùng một nhà với chúng ta. Và chúng ta cần thường xuyên rửa tay với xà phòng hoặc là dùng nước rửa tay có chất sát trùng. Chúng ta phải giữ gìn linh hồn và tâm thần của chúng ta luôn được sạch sẽ bằng cách đọc và suy ngẫm lời Chúa mỗi ngày. Hãy xin Chúa giúp cho các cháu tập quen đọc câu gốc mỗi ngày 10 lần và chép câu gốc ra giấy 10 lần. Khi làm việc đó là các cháu dâng của lễ lên Chúa và thờ phượng Chúa. Các cháu có thể dành ra mỗi ngày 30 phút để đọc câu gốc và chép câu gốc ra giấy trong tinh thần thờ phượng Chúa hay không? Buổi sáng, sau khi cầu nguyện dâng thân thể của mình lên Chúa, các cháu hãy dành thời gian đọc câu gốc 5 lần và chép ra giấy 5 lần. Sau đó đọc vài đoạn thánh kinh để suy ngẫm trong ngày. Buổi tối sau khi cầu nguyện dâng thân thể của mình lên Chúa, các cháu dành thời gian đọc câu gốc 5 lần và chép ra giấy 5 lần. Sau đó đọc vài đoạn thánh kinh để suy ngẫm trong khi dỗ giấc ngủ. Và xin Chúa dạy cho mình hiểu biết ý nghĩa của các đoạn thánh kinh mà mình đã đọc trong giấc ngủ của mình. Các cháu hãy ưu tiên dành thời gian cho lời Chúa mỗi ngày trước khi dành thời gian để vui chơi, giải trí hay là làm bất cứ sự gì khác. Và bắt đêm chắc chắn rằng cháu nào trung tín làm như vậy mỗi ngày, thì chỉ sau một tháng cháu ấy sẽ thấy quen thuộc và ưa thích sự thờ phượng Chúa mỗi ngày như vậy. Điều quan trọng là lời Chúa sẽ được ghi nhớ trong tâm trí của các cháu, và các cháu sẽ kinh nghiệm được Chúa phán dạy trực tiếp như là Samuel khi xưa. Các cháu cũng giữ mình không vào các trang mạng có những hình ảnh lẳng lơ khêu gợi tình dục, có những lời mắng chửi hoặc là những lời tục tiểu. Các cháu cũng giữ không cho môi miệng nói ra những lời tục tiểu, mắng chửi, giễu cợt, giả bộ tầm phào hoặc những lời nói dối. Cũng không đọc và không viết những lời như vậy. Hãy tránh xa những trang mạng có những lời như vậy. Cũng hãy tránh xa những người thô tục như vậy. Các cháu hãy biết rằng, một khi những lời ấy vào trong tâm trí của chúng ta thì rất khó để cho chúng ra khỏi. Chúng có thể cứ mãi theo các cháu nhiều năm. Các cháu cần phải xin Chúa cất chúng ra khỏi tâm trí của các cháu và các cháu cần nhân danh Chúa để xua đuổi chúng ra khỏi tâm trí của các cháu. Các cháu nói, trong danh của Đức Chúa Giêsu Christ, ta truyền cho những lời ô uế phải ra khỏi tâm trí của ta. Amen. Nhưng trước đó các cháu cần phải xưng tội với Chúa nếu đó là do các cháu cố ý đọc, viết hoặc là nói những lời như vậy. Chúa dạy chúng ta như đã chép trong Ê-phê-sô đoạn 5 câu 4. Lời tục tiểu, giễu cợt, giả bộ tầm phào là các lời không đáng, nhưng thà cảm tạ thì hơn. Lời tục tiểu bao gồm những lời thô tục, dâm dật, mắng chửi mà trong nguyên ngữ Hy Lạp của Thánh Kinh có nghĩa là những lời ô uế đem lại sự hổ thẹn cho người nói lẫn người nghe. Lời giễu cợt là những lời nói chọc cười thiếu hiểu biết hoặc là lố bịch. Lố bịch có nghĩa là quá đáng. Điển hình là phần lớn các màn hài kịch thời nay của người Việt. Lời giả bộ tầm phào là lời đùa chơi, không đúng sự thật để chọc ghẹo người nghe. Tất cả các lời ấy đều là các lời không đáng cho con dân Chúa nói ra hoặc là tìm nghe. Trái lại, con dân Chúa nên thường xuyên cảm tạ Chúa và cảm ơn người. Nếu các cháu làm theo những gì Bác Đêm giảng dạy cho các cháu trong bài giảng ngày hôm nay, thì chắc chắn các cháu là những thầy tế lễ làm trọn phần sự của mình đối với Chúa. Các cháu xứng đáng là những con trai và những con gái của Đức Chúa Trời. Và một lần nữa, Bác Đêm mến chúc các cháu và gia đình cùng các cô trong ban chăm sóc thiếu nhi năm mới âm lịch 2021 tràn đầy ơn Chúa, sinh ra nhiều quả lành, dâng lên Thiên Chúa. Amen.
Mùa xuân thái hoa, dân Chúa được cùng nhau đón mừng. Vui trong tình cha, muôn người cất tiếng ca ngợi tôn. Ngài ban xuống đời, bao phước lành tràn tuôn không dứt. Ánh thiên quang soi khắp hồn. Mùa xuân hạnh phúc, mùa xuân tình yêu. Nhẹ hoa mong rằng đời mình mùa xuân còn mãi với bao chân tình đến bên Giêsu trình dần lên Chúa. Chúa vui hứa rằng Ngài sẽ ban cho mùa xuân thái hoa. Nghe Chúa gọi cùng đi với Ngài bao nơi gần xa, tin lành cất tiếng rao truyền ra. Tình yêu cứu người, vương quốc trời dìu nhau đi tới. Chốn thiên cung cha đón chờ. Tôn vinh Thiên Chúa tự hữu hằng hữu. Mùa xuân muôn đời là mùa xuân trong Chúa. Mùa xuân thái hoa, dân Chúa được cùng nhau đón mừng. Vui trong tình cha, người cất tiếng ca ngợi tôn. Ngài ban xuống đời, bao phước lành tràn tuôn không dứt. Ánh thiên quang soi khắp hồn. Mùa xuân hạnh phúc, mùa xuân tình yêu. Tháng năm nhẹ qua, mong rằng đời mình mùa xuân còn mãi với bao chân tình đến bên Giêsu trình dân lên Chúa. Chúa vui hứa rằng Ngài sẽ ban cho mùa xuân thái hoa. Nghe Chúa gọi cùng đi với Ngài bao nơi gần xa, tin lành cất tiếng rao truyền ra. Tình yêu cứu người, vương quốc trời nhìn nhau đi tới. Chốn thiên cung cha đón chờ. Cuộc sống thoát vui ơn Chúa dây đầy. Tháng năm chẳng phai nhạt thiên tình, vững tin chúng ta cùng đi tới. Lời Chúa giáng ra mong cứu lấy người, thế nhưng vẫn đang cần ta đó, sánh vai chúng ta cùng sông pha. Mùa xuân Thái Hòa nghe Chúa gọi cùng đi với Ngài, bao nơi gần xa tin lành cất tiếng rao truyền ra. Tình yêu cứu người vương quốc trời dìu nhau đi tới, chốn thiên cung Cha đón chờ.